Tạo hóa chi môn, chương 549, chư tinh hoàng hôn, cốc truyện audio.com. Trầm Cẩm Du ngẩng đầu nhìn, nàng đã không còn nhìn thấy đỉnh thung lũng. Ở đỉnh đầu của nàng, là từng cái một bậc thang bằng băng bị đào lên. Nàng ở bên cạnh truyền tống trận đợi vài ngày không có thấy người đi lên, mà bắt đầu đào bậc thang bằng băng. Nửa năm thời gian, nàng đào ra mấy trăm đạo bậc thang bằng băng. Những thứ này bậc thang bằng băng cái này tiếp theo cái kia ở đỉnh đầu của nàng nối dài liên miên bất tận như thang trời giống nhau kéo dài xa tích tắp. Trầm Cẩm Du rất rõ ràng loại này sông băng thung lũng, không cách nào dùng biện pháp phi hành, chỉ có thể từng bước một leo lên. Muốn leo lên, ngoại trừ bậc thang bằng băng ra, lại không có biện pháp khác. Nàng là một người lý trí, nhưng nàng không phải là một người máu lạnh. Nàng không biết người lưu lạc này tên thật có đúng hay không là người lưu lạc thế nhưng đối phương bởi vì nàng mà rơi xuống sông băng thung lũng này. Nếu như muốn từ thung lũng đi lên, nhất định phải đào bậc thang bằng băng. Ở thời điểm đào bậc thang băng thứ nhất Trầm Cẩm Du còn lạnh run lập cập. Theo nàng một bên thông qua biện pháp xua khí lạnh mà ninh thành dậy nàng, một bên huy động tinh nguyên đào bậc thang băng, một tháng sau, nàng dĩ nhiên thích ứng loại này băng hàn. Mặc dù càng đi xuống càng lạnh nhưng nàng lại miễn cưỡng chịu được. Trầm Cẩm Du chỉ hy vọng có một ngày nàng đào bậc thang băng có thể nối liền cùng các bậc thang băng do người lưu lạc đào để đi lên, nhưng trong lòng nàng rất rõ ràng, bị cái loại này cuồng bạo vòng xoáy lực lượng cuốn đi, muốn đi lên trở lại thật sự là quá khó khăn. Coi như là tinh hà cấp chiến hạm cũng lên không nổi. Trên thực tế ở sâu trong nội tâm của nàng, sớm đã có quyết định. Nếu mà nàng đào được xuống đáy, nếu người lưu lạc kia đã ngã xuống, nàng sẽ đem thi thể của hắn mang đi. Tu luyện từ lúc bắt đầu còn rất nhỏ, nàng chưa từng có tùy hứng như vậy, dù cho một lần cũng không có. Thế nhưng lần này, nàng dĩ nhiên không cách nào ngăn cản xung động của mình muốn đào một cái thang băng để cứu ra người lưu lạc kia. Lúc này Ninh Thành xuất hiện lần nữa ở tại dưới đáy sông băng thung lũng trước đây bị rơi xuống, hắn tìm khắp hạp cốc này, ngoại trừ tìm được hơn 10 tấm mộ quang xa ra, không có có bất kỳ cửa ra nào. Hắn muốn đi ra ngoài, ngoại trừ từ nơi này vòng xoáy cái phễu rời đi. Không có biện pháp nào khác, lúc ban đầu thời điểm, hắn không phải là không có nghĩ tới giống như Trầm Cẩm Du vậy là đào một vài bậc thang băng đi ra thế nhưng một mảnh địa phương này băng cốc cứng rắn không gì sánh được. Hắn thử một ngày cũng không có đào ra một cái bậc thang. Hắn nhiều lần không ngừng điều khiển bản thân thiên vân cánh. Một lần lại một lần, một hồi lại một lần trở về. Ngay cả tinh hà chiến hạm giòm của hắn đều đem ra thử hết tại đây dưới loại kinh khủng thời gian vòng xoáy, chiến hạm không hề có tác dụng, xa xa không bằng thiên vân cánh của hắn. Vô số loại biện pháp được hắn thí nghiệm qua, hắn vẫn như cũ không cách nào lao ra khỏi đây. Một tháng sau, Ninh Thành Thành thật lấy ra cái búa đường vũ trao đổi cho hắn, bắt đầu một cái lại một cái đào bậc thang băng. Ninh Thành cùng Trầm Cẩm Du bất đồng. Hắn công pháp tu luyện là huyền hoàng vô tướng, cho dù là đào bậc thang băng, cũng một bên có thể tu luyện. Bất quá Ninh Thành không có tu luyện, thần thức của hắn rơi vào giữa bão táp thời gian vòng xoáy này. Mặc dù hắn trong tay đang đào lấy bậc thang, cốc truyện audio.com, bằng băng, trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ thông qua biện pháp gì trực tiếp đi qua loại này thời gian vòng xoáy gió bão, bay ra ngoài. Một cái lại một cái bậc thang bằng băng ở dưới chân Ninh Thành kéo dài, lúc này, Ninh Thành sớm đã quên mất chính bản thân đang làm gì cũng quên mất chuyện hắn muốn bay ra ngoài. Ý thức của hắn hoàn toàn đắm chìm trong cái loại này điên cuồng uốn lượn thời gian gió bão vòng xoáy, mỗi ngày trôi qua. Một tháng, một năm, thời gian cứ như vậy từ từ trôi đi, Ninh Thành cũng cứ như vậy từ từ đi lên di động. Dưới chân của hắn sớm đã là liên tiếp đếm không hết bậc thang bằng băng. Hôm nay, Ninh Thành bỗng nhiên dừng lại động tác trong tay máy móc đào bậc thang băng, thậm chí ngay cả búa đặt ở trên bậc thang bằng băng cũng không có lấy ra, mà là trực tiếp tế xuất niết bàn thương cứ như vậy một thương đánh ra. Suy, một đạo nhạt yếu lôi quang tại đây trong sông băng thung lũng chớp động ở một thương này tế xuất sau đó, hết thảy chung quanh trong nháy mắt này thật giống như dừng lại bình thường giống nhau. Vòng xoáy dừng lại, gió bão dừng lại, thậm chí ngay cả hô hấp của hắn đều dừng lại. Ở một thương này đâm ra sau đó, Ninh Thành thức hải hết trống rỗng hẳn lên. Hắn tinh nguyên hóa thành hư vô, giờ khắc này nếu mà không phải là hắn dán thật chặt ở trên bậc thang bằng băng. Hắn sớm đã rơi xuống. Một thương này đã tiêu hao hết tinh nguyên của hắn, đã tiêu hao hết tinh không thức hải thần thức của hắn. Răng rác, niết bàn thương đem trước mắt không gian xé mở, cuồn cuộn nổi lên một đạo nhạt yếu tàn ảnh. Vòng xoáy lần thứ hai bắt đầu cuốn lên, lỗ thủng gió bão cũng lần thứ hai bắt đầu tàn phá bừa bãi, hô hấp cũng tiếp tục có thể cảm thụ được. Ha ha, ta hiểu rồi. Ninh Thành hai tay run rẩy cầm niết bàn thương lệ rơi đầy mặt, hắn rốt cục hiểu rõ, hắn rốt cục đã chạm tới một tia thời gian quy tắc. Mấy năm qua, hắn sớm đã chạm tới thời gian quy tắc thế nhưng hắn vẫn không cách nào hoàn mỹ diễn dịch ra đến thời gian thần thông của mình. Hắn nghe Thương Úy đại ca nói qua, ở trong mênh mông vị diện hư không có vô số phép tắc thế giới, những thứ này phép tắc thế giới chứa đựng các loại quy tắc. Nếu như vô tình gặp thế giới hắn ẩn chứa thời gian quy tắc phép tắc, khi đó bên trong di chuyển vị trí vô số năm cũng không phải không có khả năng. Nói cách khác, người tinh thông thời gian quy tắc thậm chí có thể làm cho thời gian đảo ngược. Thương Úy nói không sai, thế nhưng Ninh Thành sai rồi, hắn sai là vì tu vi của hắn quá thấp. Hắn còn không có học được đi, liền đã muốn chạy. Thời gian có lẽ có thể đảo ngược nhưng ít ra hắn không có bản lĩnh này, coi như là Thương Úy đại ca, phỏng chừng cũng không có bản sự này để cho thời gian đảo ngược. Ninh Thành nhớ lại đã từng hắn xem qua một bộ phim, ở trong phim có một câu nói như vậy, thời gian là tương đối, có thể kéo duỗi hoặc là nén, lại không thể quay lại. Đây là nói thời gian là không thể quay ngược lại. Vô luận những lời này là chính xác hay không thế nhưng Ninh Thành khẳng định đối với giai đoạn hiện tại của hắn mà nói, những lời này chính xác không gì sánh được. Hắn chạm tới thời gian quy tắc vô số lần, cảm ngộ đến thời gian quy tắc. Hắn không có năng lực để cho thời gian đảo ngược thế nhưng hắn có thể kéo duỗi hoặc là nén thời gian. Khi thời gian nén ép vào một cái cực hạn thời điểm chính là dừng lại. Ninh Thành trong lòng vẫn như cũ vô cùng kích động không? gocchuyenaudio.com, sai chính là dừng lại. Cái này dừng lại cũng không phải thời gian tĩnh, nhưng có thể để cho hết thảy chung quanh cảm quan cảm thấy lúc này là bất động, hoặc là nói vô hạn tiếp cận dừng lại. Liền như phim điện ảnh bình thường giống nhau, rõ ràng đều là từng cái một bất động hình ảnh liên tục hẳn lên, nhưng có thể để cho cảm quan cảm thấy cái nhân vật này là đang thực hiện động tác. Hắn mới vừa ra phát thương kia liền rõ ràng không có lầm chứng minh loại này thời gian dừng lại, hắn thông qua cực độ nén thời gian, đánh ra một chiêu ẩn chứa thời gian phép tắc như vậy. Đây sẽ trở thành sát chiêu cường đại nhất của hắn, cũng sẽ trở thành đòn sát thủ lớn nhất của hắn. Sau này một chiêu này gọi là hoàng hôn, Ninh Thành rôi phục bộ phận tinh nguyên nhoáng lên trong tay niết bàn thương, kích động lần thứ hai tự nói. Một chiêu này đi ra, đối thủ thật giống như đối mặt mặt trời lặn hoàng hôn, ngoại trừ tuyệt vọng chờ chết ra, lại không có biện pháp. Hắn rốt cục có phát thương thứ ba, hoàng hôn. Khi một thương này của ta hoàn toàn đại thành, thời gian có thể đảo ngược là lúc ta liền đem một thương này là chưa tinh hoàng hôn. Ninh Thành nhìn vòng xoáy gió bão phía xa vẫn còn đang quay cuồng, giọng nói càng là lý tưởng hào hùng. Cho dù là một thương này tiêu hao tinh nguyên cùng thần thức quá lớn, Ninh Thành thu hồi một thương này sau đó, vẫn như cũ nhịn không được từng trận thét dài ra ngoài. Trầm Cẩm Du ngừng động tác trong tay đang đào bậc thang băng, nàng dường như mơ hồ nghe được từng trận thét dài, là của cái kia người lưu lạc sao. Thế nhưng nàng nghe lại cũng không phải phi thường rõ ràng. Lập tức nàng cũng biết đây là ảo giác của nàng. Dù cho nàng có thể chống lại nơi này băng hàn, mấy năm thời gian ở chỗ này đào bậc thang băng, thân thể cho tới bây giờ cũng là suy yếu không gì sánh được. Nàng xoa xoa hai mắt của mình, lại ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu dọc theo bậc thang bằng băng, nàng biết mình không còn có năng lực đem bậc thang băng này đào được tới đáy cốc. Nàng trong giới chỉ pháp bảo thời gian đi lại sớm đã cho thấy, nàng ở chỗ này đã đào đã nhiều năm, thời gian hoang vực mở ra 10 năm rất nhanh đã sắp đến hạn. Thở dài, Trầm Cẩm Du ở trên bậc thang bằng băng lưu lại mấy hàng chữ, từ từ bỏ lên. Nếu mà nàng bỏ lỡ truyền tống đi ra ngoài, tiếp tục ở tại chỗ này, chỉ có chờ chết mà thôi. Bất kỳ tu sĩ nào tiến vào thời gian hoang vực, nếu mà ở thời gian truyền tống còn ở lại một phần bí cảnh trong thời gian hoang vực đem không bị truyền tống đi ra ngoài. Trầm Cẩm Du không biết bỏ qua thời gian sau đó, nàng có thể hay không bị truyền tống đi ra ngoài thế nhưng nàng coi như là muốn đi vào nữa, cũng nhất định phải đem lấy được thời gian thạch mang đi ra ngoài. Hiện tại trên người nàng cất nhiều thời gian thạch như vậy, nàng vẫn không thể đem mạng để ở lại chỗ này. Mấy ngày sau đó, Trầm Cẩm Du lần thứ hai đi tới truyền tống trận. Dưới đầu mái tóc bạc là một đôi ánh mắt mệt mỏi tới cực điểm, nàng có chút thương cảm nhìn một chút cái kia băng cốc sâu không lường được vây bên ngoài truyền tống trận, sâu đậm thở dài một tiếng, lấy ra vài cái tinh nguyên thạch đặt ở vũng truyền tống trận. Một trận bạch quang hiện lên, thời điểm Trầm Cẩm Du lần thứ hai rơi trên mặt đất, nàng phát hiện mình quả nhiên là xuất hiện ở ngoại vi mộ quang chi hải. Trầm Cẩm Du đứng ở ngoại vi mộ quang chi hải, yên lặng nhìn phía xa mộ quang chi hải với mộ quang lóe lên. gocchuyenaudio.com Không nhúc nhích, mấy năm trước nàng và một cái người lưu lạc đã cứu nàng cùng tổ đội tiến vào phiến mộ quang chi hải này, mấy năm sau, nàng chỉ còn một người đi ra. Nếu mà chỉ là một người thông thường hợp tác tổ đội, nàng có lẽ có chút thương cảm cũng sẽ không như vậy. Cũng không biết qua bao lâu, Trầm Cẩm Du lần thứ hai cảm giác được quanh thân nhẹ bỗng, nàng biết thời gian hoang vực đã đến giờ, nàng bị truyền tống đi ra ngoài. Thần thức của Trầm Cẩm Du trước tiên quét đi ra ngoài, nàng khát vọng trong đám người đột nhiên xuất hiện bóng dáng quen thuộc của người lưu lạc kia. Thế nhưng nàng rất nhanh thì thất vọng rồi, trên tiểu quảng trường thành lập ở trong hư không, không hề có thân ảnh quen thuộc mà nàng muốn nhìn thấy. Cách chương.